nhiều lắm, mà ở đây tôi chỉ trích một vài đoạn thôi. Sư có soạn Nguyễn Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn. Vua Lý Nhân Tông đưa bản thảo cho sứ thần sang Trung Hoa, dân vua Triết Tông nhà Tống. Vua Triết Tông trao cho các vị cao tọa pháp sư ở chùa Tướng Quốc Sen. Sen thông các ngài tâu vua Tống rằng đây là nhục thân Bồ Tát ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào. Thì như vậy, do cái chỗ ngộ đạo của ngài, cho nên ngài giảng kinh rất là chí lý, rất là rành rẽ, cho nên dù cho các vị sư giỏi bên nhà Tống cũng không dám sửa một câu một chữ. Vua Tống liền sách sao lại một bản, bản chính trả lại cho vua ta. Sứ thần về kinh tâu lại, triều đình càng kính nể và khen sử sư. Tháng 9 năm Quản Hiệu thứ 6 1090, đời Lý Nhân Tông, sư không bệnh gọi môn đồ vào dạy. Trong thân ta đây xương lóng gân mạch bốn đại. Vua Tấm liền sách sao lại một bản, bản chính trả lại cho vua ta. Sứ thần về kinh tâu lại, triều đình càng kính nể và khen thử sư. Tháng 9 năm Quản Hiệu thứ 6 1090, đời Lý Nhân Tông, sư không bệnh gọi môn đồ vào dạy. Trong thân ta đây xương lóng gân mạch bốn đại hòa hợp, ác phải vô thường, ví như ngôi nhà khi hoại, nóc mái xà ngang đều rơi rớt. Tạm biệt các ngươi, hãy nghe ta nói kệ. Thân như tường vách đã lung lay, đau đáo người đời luôn xót thai. Nếu đạt tâm không không tướng sắc, sắc không ẩn hiện mặt vần soi. Đây nguyên chữ Hán là: thân như đồi tường bích dĩ đồi thì, cử thế thông thông phục bất bi. Nhược đạt tâm không vô tướng sắc, vô sắc tướng, sắc không ẩn hiện nhậm suy duy. Quý vị thấy người đạt đạo nào nhìn lại thân này đều thấy nó hết sức là tầm thường. Trong thân ta đây xương nè, lóng nè, gân mạch nè, bốn đại hòa hợp, mà bốn đại hòa hợp ác là vô thường, phải không? Như vậy thì người nào thân này mà không phải là xương, là lóng, là gân mạch vân vân hòa hợp không? Bởi vậy cho nên trong kinh Phật dạy rằng cái thân của chúng ta giống như một cái nhà, cái nhà mà vách bằng đất, cho nên đời xong có cái mấy cái cây tre cột, cây tre cột rồi lấy dây cột mấy tre nó dính lại với nhau, cái đợt tô đắp đất vô. Thì thân mình cũng vậy, ở xong thì có mấy cái lóng sườn, phải không, rồi mấy cái dây gân nó tráp lại, đáp lại thì nó cục cựa nhúc nhích đi đứng được. Rồi mà tô một mớ thịt máu rồi bọc lớp da thì đó nói là thân mình thân thiệt, thân quý, phải không, thiệt quý không? Nếu nó thiệt quý thì chắc là nó không có hoại, mà nó cũng không có hôi thối, phải không? Nó không có thiệt gì, nó là tạm ràng buộc với nhau, mà còn những cái gì sơ sẩy nó xúc hoặc nó đứt cái gì sao thì nó bại hoại, không có bảo đảm gì hết. Cho nên ngài mới nói ví như ngôi nhà khi hoại, nóc nè, mái nè, chẳng ngang đều rơi rớt. Thôi giờ tạm biệt các ngươi, hãy nghe thanh nói kệ. Thân như tường vách đã rung lai, đau đáo người đời luống xót thai. Cái thân mình như tấm tường, tấm đất đã lung lai, đã nứt, đã giảm hết rồi. Vậy mà đau đáu người đời lún xót thai, người đời cứ lo lắng trong lòng, nghe nó già cái buồn, phải không? Lo mới còn hay mất, chết thì sống, đó, cứ lo. Sự thật của nó thì sao? Cái chết là sự thật hay là cái chết là tưởng tượng? Chết là một sự thật, có người nào trốn được sự thật đó không? Không ai trốn được cái chết, tức là không ai trốn được sự thật đó. Vậy mà ai cũng sợ chết, có người nào không sợ chết không? Cái nó đến không nghi ngờ, không trốn chạy được, chắc chắn 100%. Mà sợ thì sợ cái gì? Như vậy là chúng ta mê cái thật của nó là phải như vậy, mà chúng ta cứ tưởng rằng không có chết, phải không? Không chết mà thì chưa chết, cứ tưởng về hoài, cho nên rồi cứ tính cái này sắp cái kia, làm đủ thứ chuyện, rồi cứ lo chuyện này chuyện nọ, một quên cái chết nó đến bên. Cho nên nhiều khi ngồi chơi rồi tôi cảm nghĩ thấy cũng đáng tức cười. Chúng ta tại sao bày ra những trò chơi cho vui? Trò chơi vui bày ra để làm gì? Người ta nói để giải trí, phải không? Nhưng mà sự thật để làm khuất lấp cái thấy già bệnh chết nó đuổi tới, phải không? Nếu mà ngồi lại mình rồi suy lắm, mình thấy của mình già rồi, chết sắp tới rồi buồn, cho nên mình kiếm chuyện khuất lấp đi. Thì mai thì cải lương, mai thì đá bóng, đủ thứ chuyện hết, nó làm cho mình quay và tới ngã là chết hay chết, chứ không biết rằng cái chết nó đã triệt sẵn. Như vậy biết được cái chết nó triệt sẵn bên cạnh mình, và không biết chừng nào mình chết, cứ lo vui cái đã, lo vui chơi mà không nghĩ tới cái chết. Hai cái đó, cái nào lợi cái nào hại? Nhìn theo thế gian thì cái vui chơi là chừng nào ngã là chết cái hay, thì cái đó là thấy như sống tiếp cận đó, vui vui vẻ đó, phải không? Lạc quan đó. Còn nếu mà mình thấy mình biết rõ cái chết nó trực bên mình, cái già chết nó tuổi gốc, mình không tránh được, như vậy là mình bi quan không? Bởi vì nếu mà mình cứ đua theo những cái sự vui chơi để thỏa mãn cái dục lạc thế gian, rồi ngã đùng ra chết, thì cái chết mình có chuẩn bị, mình có sắp đặt không? Mà cái chết nó sẽ đến. Mà nếu chết rồi là hết, là không còn gì đó, thì thôi vậy cũng đành. Mà khổ là chết rồi còn, chứ không có hết. Còn mà không chuẩn bị, không lo lắng cho nó, thì đó thì sao? Bởi vậy cho nên người thế gian lúc sống thì lo vui chơi, tới chừng chết thì hoảng hốt, sợ sệt. Còn người biết tu á, thì khi sống thì tìm nơi vắng vẻ là ngồi mình, hoặc là suy tư một mình, hoặc là làm những việc gì đó là trong sự tu hành, thấy phải chỉ buồn, để là buồn tẻ, nhưng mà vì chuẩn bị sẵn cho nên khi cứ sẵn chết thật cười, không có gì sợ hết. Như vậy thì ai vui hơn ai? Người thế gian vui trong cái không biết gì rồi chờ chết, còn người biết tu thì chuẩn bị sẵn cái chết, biết rõ nó, cho nên mình chuẩn bị khi chết mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm gì, sẽ được kết quả thế nào, biết sẵn rồi thì chết đâu có là sợ, phải không? Thân cũ nó hư thì mình tiếp tục chuyển qua thân mới, thân mới bảo đảm đẹp hơn thân cũ, nếu mình biết tu, phải không? Vì ta tu có ngũ giới, là quý vị thấy tu ngũ giới mà, nếu mà giữ giới không sát sanh thì đều đời sau sống lâu, lâu hơn đời này. Giữ giới không trộm cướp thì đời sau giàu hơn đời này. Giữ giới không tà dâm thì đời sau đẹp hơn đời này. Giữ giới không nói dối thì đời sau ăn nói thông minh hơn. Giữ giới không uống rượu thì kê ma túy thì đời sau trí tuệ mình sáng suốt. Bây giờ năm cái đó mình được hoàn toàn không? Chưa có hoàn bị, cho nên bây giờ ráng giữ cái đó, cái đời sau ra mình sẽ tu bấy nhiêu thôi mà còn được sung sướng vậy đó, được thân đẹp hơn thân này, được cái thân thông minh hơn thân này, được cái thân mà giàu có hơn thân này, như vậy thì có gì đâu mà buồn, phải không? Có gì đâu mà lo sợ. Tiểu gì không biết tu, tới chết cái quãng lên không biết mình ra sao, rồi đi đâu, chừng đó mới chơi với. Như vậy thì cái người biết trước để chuẩn bị, và cái người không biết gì hết cứ lo vui chơi, để khi tới cái quãng hốt thì ai quý vị thấy được an ổn hơn ai? Nếu họ vui chơi và không chết thì được, thì cũng nên vui, phải không? Nên vui mà thấy ngày chết tới rồi không biết gì hết thì cái đó thì phải về giặt. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta tu không phải là tiêu cực, không phải là yếm thế, nhưng mà chỉ cho chúng ta một cái nhìn thấy xa, hiện tại mình có đây, rồi ngày mai mất mình sẽ đi đâu, mình phải tìm một lối đi, chuẩn bị cho mình một con đường tốt. Đó là lo xa, lo xa cho mình. Như vậy biết là cái chết hôm nay trốn được, mà không lo thì nghĩ sao? Mà nhiều khi chỉ đang lúc vui chơi ngã đùng ra chết thì có gì chuẩn bị kịp. Đoạn này mình chưa có chuẩn bị nhiều, nhưng mà còn nhỏ mà giữ được năm giới rồi thì cũng yên lòng, phải không? Thì có ra đi lúc nào cũng trở lại được tốt hơn bây giờ. Còn nếu khá hơn mình tu nhiều nhiều hơn nữa thì còn đẹp hơn biết mấy. Thì như vậy lo xa làm cái kế an toàn cho mình, chứ đâu phải là bi quan. Hiểu vậy mới thấy cái ý nghĩa của sự tu. Như vậy thì người đời cứ sợ chết, mà cái chết có phải không? Nếu đạt tâm không không tướng sắc, nếu người nào mà thấu suốt được cái tâm mình nó không có hình, không có tướng, thì sắc không ẩn hiện, mặt mình xoay. Đặt tâm không, tâm không tức là tâm không còn những cái niệm, những cái nghĩ theo bóng của sáu trần, gọi là tâm không. Rồi cái tâm mà không nghĩ theo bóng sáu trần đó là cái tâm không có hình tướng, không có cái sắc, không có cái tướng. Thì đạt được như vậy rồi thì sắc nè, không nè, ảnh hiện, mặt nó đổi thay, nó xây dần. Nè, chỉ sắc là thân, không là tâm, hoặc là ảnh, hoặc là hiện. Tức là có khi ảnh là chết, hiện là sanh. Cứ như vậy mà mặt tình nó sanh nó tử, dần sai mình không có gì bận biểu hết, không có gì lo sợ hết. Đó là cái lời dạy rất là thiết yếu. Nói kể xong, sư ngồi ngay thẳng, an nhiên thị tịch. Thọ 92 tuổi, 56 tuổi hạ. Tác phẩm gồm có Tán Kinh Viên Giác Kinh, Thập Nhị Bồ Tát Hạnh Tu Chứng Đạo Tràng, Tham Đồ Hiển Quyết một quyển, Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn. Thì ở đây tôi có phụ bản là Tham Đồ Hiển Quyết, nhưng mà cái bản này tôi đã có giảng ở đầu trong khi tụng các thiền sư đại lý, phải không? Khi tụng các thiền sư đại lý tôi đã giảng rồi, cho nên ở đây khỏi có giảng lại mất thì giờ. Vậy mà tôi chỉ giới thiệu quý vị nào muốn biết rõ cái này, tức là cái Tham Đồ Hiển Quyết này, thì xem lại cuốn thi tụng các thiền sư đại lý thì thấy rõ. Cái phần này tôi khỏi giảng,